Cô hỏi Nhã Tâm có sẵn sàng làm chứng về nguồn gốc hay không. Nếu không, tờ giấy sẽ chỉ bị xem là đồ giả do Thanh Nghi dựng lên. Nhã Tâm khóc, nói mẹ cô sẽ mất quầy hàng, em trai cô có thể bị đuổi khỏi trường nghề. Cô không đủ can đảm. Thanh Nghi không trách. Cô bảo Nhã Tâm hãy giữ tờ giấy, nhưng đừng ký thêm bất kỳ lời khai nào. Có những món nợ không thể trả bằng nước mắt, chỉ hành động mới trả được. Cuộc điều trần công khai được ấn định vào ngày kỷ niệm thành lập quỹ. Mộng Giao biến nó thành một chương trình truyền hình trực tuyến. Cô ta muốn kết thúc vụ bê bối trước hàng triệu người, biến Thanh Nghi thành tấm gương cảnh cáo và đồng thời khôi phục danh tiếng của tổ chức. Trước ngày điều trần, Gia Hòa bị giữ lại vì cáo buộc truy cập trái phép vào hệ thống đối tác. Trên máy tính của cậu có một gói dữ liệu log được gửi từ địa chỉ ẩn danh. Gia Hòa chưa từng mở nó, nhưng chỉ riêng việc file xuất hiện đã đủ khiến cậu bị nghi ngờ. Hai nhân viên an ninh đến nhà khi Gia Hòa đang đóng gói đồ chuyển trọ. Họ tìm đúng chiếc máy tính đặt dưới đáy thùng, đúng thư mục chứa gói dữ liệu và đúng tên file. Sự chính xác ấy cho thấy người báo tin không chỉ biết file tồn tại mà còn biết nó được cài ở đâu. Gia Hòa yêu cầu ghi nhận dấu vân tay trên thùng nhưng bị từ chối với lý do đây là kiểm tra nội bộ của công ty. Cậu nhớ lời chị, không chạm vào bàn phím, không tranh giành thiết bị. Trước camera hành lang, Gia Hòa nói rõ mình chưa mở file và yêu cầu tính mã hash trước khi di chuyển máy. Nhân viên an ninh cười, hỏi một kỹ thuật viên bị đình chỉ lấy tư cách gì ra lệnh. Gia Hòa đáp không phải ra lệnh, mà đang tạo một mốc thời gian để sau này không ai có thể nói. Cậu im lặng đồng ý với cách họ xử lý vật chứng. Đoạn video được hàng xóm lưu lại. Hai chị em ở hai nơi khác nhau đã phản ứng giống nhau trước cùng một cái bẫy. Họ không biết điều đó có cứu được mình hay không. Họ chỉ biết kẻ dựng chuyện đang nóng ruột đến mức phải lặp lại phương pháp. Công ty của Gia Hòa phát thông báo nói cậu dùng quan hệ gia đình để thu thập bí mật thương mại. Những người từng làm việc cùng cậu bị yêu cầu giao nộp tin nhắn. Một đồng nghiệp tên Trịnh Văn Bách gọi riêng, nói đã thấy quản trị viên đăng nhập máy Gia Hòa từ xa vào đêm trước khi file xuất hiện. Văn Bách có ảnh chụp màn hình cảnh báo, nhưng không dám đưa vì vợ đang mang thai và hợp đồng của anh sắp gia hạn.